Quan Thần, chương 2067, chính thức tiến vào giai đoạn tiếp theo. gocchuyenaudio.com. Sau hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số nghị luận của hội nghị cũng đã truyền tới tai Hạ Tưởng, nói kiểu gì cũng có, gần như không có tiếng đồng ý, đều cho rằng Hạ Tưởng chỉ vì cái trước mắt, hoặc là bị ý tưởng liều lĩnh làm mờ cả suy nghĩ, hoặc là bị tình cảm mãnh liệt thiêu đốt lý trí. Tóm tại tổ chức lại địa điện tỉnh Tây là ý tưởng không thực tế, thế nào cũng là kết cục thất bại. Với tư cách của người chủ tịch tỉnh trẻ nhất, không nên chạm vào ngành sản xuất nhạy cảm, tuy rằng ngành sản xuất dễ dàng có được thành tích nhưng càng dễ dàng hủy hoại tiền đồ hơn. Nếu nói Hạ Tưởng ban đầu mạnh mẽ thúc đẩy chuyển hình kinh tế nguồn năng lượng còn miễn cưỡng có thể chấp nhận, dù sao có chính sách quốc gia ủng hộ phù hợp với điều tiết vĩ mô khống chế phương hướng lớn, như vậy khi chuyển hình kinh tế năng lượng chưa thành công, có khả năng gặp phải thất bại, lại muốn xúc tiến lợi ích của ngành điện, chủ tịch tỉnh Hạ trừ khi là điên rồi. Hạ Tưởng nghe xong chỉ cười thản nhiên, trong lịch sử trước nay mỗi lần cải cách đều sẽ xuất hiện rất nhiều ý kiến phản đối, thậm chí còn có phát sinh sự kiện bạo lực. Cải cách chính là chạm đến lợi ích của tập đoàn, lợi ích cải cách mà không phân phối lại ích lợi thì không gọi là cải cách mà gọi là ngân phiếu khống. Cải cách doanh nghiệp nhà nước cũng tốt, cải cách thể chế chính trị cũng tốt, đều là phù hợp với trào lưu của thời đại, vì thích ứng với phát triển thời đại. Không thích hợp với chính đảng hay là thể chế phát triển thời nay, nói chung sẽ bị bao quanh bởi dòng thác lũ của lịch sử, ai cũng không ngăn được nước lũ, không vì cá nhân hoặc ý chí của tập đoàn mà thay đổi được. Hạ Tưởng chẳng qua thuận theo thủy triều mà thay đổi, vừa lúc đứng ở đầu ngọn sóng mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng không liều lĩnh, cũng không phải là tình cảm mãnh liệt thiêu đốt mà sớm đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Sau khi tan ca, Hạ Tưởng tổ chức họp hội nghị quân đoàn phụ nữ. Người tham dự hội nghị bao gồm Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì, Lý Thắm, Trần Diễm, Phó Tiên Tiên. Đúng vậy, Phó Tiên Tiên cũng đi tới Tấn Dương, vì bước sắp đặt tiếp theo của nhà họ Phó tự mình đứng ra phối hợp. Năm người đẹp, trang phục tham dự của mỗi người dường như giống nhau, như là đang tranh đua khoe sắc, cách ăn mặc của mỗi người chăm cốt tỉ mỉ, ngay cả Lý Thắm từ trước đến nay cũng không quá chú trọng vẻ bề ngoài, cũng là trang phục công sở bó sát người, đến kiểu tóc cũng chải vuốt tỉ mỉ, hiện rõ vẻ đẹp nữ tính chuyên nghiệp vừa giỏi giang lại đẹp mắt không giống bình thường. Quý Như Lan một bộ váy dài, tóc dài buộc tùy ý, rất có ý vị của vẻ đẹp người con gái cổ điển. Nhất là váy dài của cô, nền trắng hoa màu xanh, phong cách cổ điển thướt tha, giống như một người con gái trong tranh bước ra. Quý Như Lan giống như Lan trong bức tranh, lộ ra vẻ đẹp dễ chịu giang nam. Nghiêm Tiểu Thì vẫn trang điểm nhạt mà tinh xảo, mặt mũi tinh xảo, nhìn từ chỗ xa như bức tranh, xem gần như đồ mỹ nghệ tinh xảo. Tuy nói Nghiêm Tiểu Thì có trình độ trang điểm hạng nhất nhưng phải thừa nhận là, bộ dạng trên khuôn mặt của cô quả thật đoan chính, không phải người bình thường có thể so sánh được. Phần lớn người đẹp trên khuôn mặt hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có những chỗ thiếu hụt nhưng tổ hợp lại cùng nhau thì có một vẻ tươi đẹp còn che giấu được chỗ thiếu hụt trên khuôn. gocchuyenaudio.com mà vẻ đẹp của Nghiêm Tiểu Nhì, chẳng những ngũ quan tổ hợp đẹp tới kinh người, mỗi một ngũ quan cũng đều tinh xảo cực kỳ, gần như không để cho người ta soi mói, không thể không làm cho người ta cảm thán quả thật là tác phẩm của tạo hóa. Nghiêm Tiểu Thì đẹp như đồ bằng ngọc, tập hợp cả vẻ đẹp thông minh tài trí và vẻ đẹp tinh xảo của người con gái giang nam. Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì đều có thể xem là con gái giang nam theo nghĩa rộng, mà Phó Tiên Tiên lại là cô bé sinh trưởng ở Bắc Kinh. Đất Bắc Kinh tận hưởng được hoàng khí dưới chân vua, bên trong cố đô mấy trăm năm, quả thật không phải là một số thành phố mới phát triển có khả năng so sánh. Không đề cập tới con gái rượu của Bắc Kinh cũng đều có một khí chất hiên ngang, huống chi xuất thân thế gia như Phó Tiên Tiên, trước kia tuy là ngựa thần lướt gió tung mây, nhưng trang phục của cô toát ra khí chất cao quý cũng đều có vẻ đẹp chấn động lòng người. Nhất là ánh mắt hờ hững và dáng vẻ hãnh diện được thế là danh môn vọng tộc. Nếu là ở cổ đại, Phó Tiên Tiên sẽ là tiểu thư khuê các danh môn chi nữ. Trong mỗi cử chỉ của Phó Tiên Tiên, ngoại trừ khí chất nhà quyền quý cũng có văn hóa lịch sử lâu đời từ bên trong Bắc Kinh hun đúc ra, không giống với vẻ cao ngạo bình thường. Lý Thắm cũng là người miền Bắc, tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng học thức hơn người, lại trải qua mấy năm du học ở nước ngoài, tóc ngắn già dặn, bộ trang phục bó sát chuyên nghiệp, cặp mắt kiến thanh tú mà không mất đi vẻ đẹp quyến rũ, không một chỗ nào không hiện ra vẻ đẹp nữ tính của cô. Về phần Trần Diễm sẽ không nhiều lời, vừa có ý quyến rũ, vừa có phong thái mê hoặc là vẻ đẹp khác biệt nhất trong mấy người, mặc dù so ra thì không bằng vẻ uyển chuyển của Quý Như Lan và Nghiêm Tiểu Thì, lại không bằng khí chất của Phó Tiên Tiên và Lý Thẩm, lại tự có một vẻ đẹp phong trần dịu dịu. Vẻ đẹp của Trần Diễm, đẹp ở chỗ ngôn ngữ hình thể, mỗi động tác đều khiến người ta miên man bất định. Năm người đẹp có thể nói là năm đóa hoa quý, như các vì sao quay quanh mặt trăng bao quanh Hạ Tưởng. Hạ Tưởng ở giữa ngồi xuống, giống như bậc đế vương đang gặp thần tử của mình, ánh mắt đảo qua trên mặt mỗi người khẽ mỉm cười. Đừng đứng thế, mời ngồi, đều ngồi đi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mấy người phụ nữ liền cùng tươi cười. Quý Như Lan ngồi ở bên tay trái Hạ Tưởng, Phó Tiên Tiên ngồi ở phía tay phải, vốn Nghiêm Tiểu thì muốn ngồi ở bên phải, lại bị Phó Tiên Tiên ngồi trước, kỳ thật Phó Tiên Tiên vốn định ngồi ở phía bên tay trái, lại bị Quý Như Lan nhanh chân ngồi trước, cô liền hơi bất mãn chừng mắt nhìn Quý Như Lan một cái. Việc xếp hạng không quyết định được vị trí của mọi người trong thâm tâm Hạ Tưởng, lại khiến các mỹ nữ chen lấn tranh giành, chứng minh sức hấp dẫn của Hạ Tưởng hơn người, cũng là kiểm chứng một câu nói ba người con gái một đài diễn. Hiện tại là 5 người đẹp gần như có thể đồng thời trình diễn hai vở, Nghiêm Tiểu thì rất hào phóng nhường cho Phó Tiên Tiên, ngồi ở phía dưới, Lý Thấm cũng là hiếm khi cùng Trần Diễm nhìn nhau cười, hai người đều thầm cảm thấy buồn cười với suy nghĩ nhỏ nhen của Phó Tiên Tiên. Tuy nhiên nghĩ lại cũng phải, trong mấy người, Phó Tiên Tiên nhỏ nhất lại rất được ở nhà yêu thương chiều chuộng, khó tránh khỏi sẽ có lòng tranh thủ tình cảm. Kỳ thật mà nói, Lý Thấm và Trần Diễm sao không có ý tranh thủ tình. Góc truyện audio.com Cảm của hắn, chẳng qua tranh thủ tình cảm cũng phải có móc nối mới được, quan hệ giữa Quý Như Lan và Hạ Tưởng, ai chẳng biết là đã từng sống chết có nhau, không ai có thể đụng. Mà giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, cũng đã từng đối mặt trước cái chết. Ngay cả Nghiêm Tiểu thì và Hạ Tưởng cũng là tình nghĩa mười mấy năm, Lý Thẩm và Trần Diễm thì cùng Hạ Tưởng có quan hệ gì rất đáng tự hào. Không có, mặc dù hiểu được những cái này, Lý Thẩm và Trần Diễm dù sắc mặt đang cười, vẫn là hơi có ý cô đơn. Ai cũng muốn được Hạ Tưởng coi trọng, ở gần cũng không nói rõ cái gì, nhưng ít ra thì nói rõ có thể hợp tình hợp lý mà đòi Hạ Tưởng ban chút yêu thương. Lý Thấm và Trần Diễm tự hỏi đều không có sức lực như vậy. Trần Diễm luôn luôn tự nhận vẻ mặt xinh đẹp hơn người, trí tuệ lại hơn người, là một người phụ nữ tuyệt tác có cả vẻ xinh đẹp và trí tuệ, hôm nay ngồi ở bên trong mấy người, lần đầu tiên cô tự biết có cảm giác xấu hổ. Cô không bằng được với bất cứ một người nào, xuất thân không so được với Quý Như Lan và Phó Tiên Tiên, thông minh và xinh đẹp thì không bằng với Nghiêm Hiểu thì, lại không có đầu óc kinh tế và giỏi giang như Lý Thấm, cô chẳng qua chỉ là cái gọi là chỉ cả tỉnh Tây chiếm núi làm vua ở một tỉnh Tây mà thôi. Ý nghĩ của Trần Diễm đã bị công kích không nhỏ, cô nhiều năm dùng mọi thủ đoạn để thuận lợi mọi thứ, hôm nay, dưới đợt công kích của việc Hạ Tưởng đã bị mấy cô gái đẹp vây quanh, đã dao động. Có lẽ chỉ có kiên định nhận thức đúng một phương hướng, dũng cảm tiến lên, mới có thể đạt được thứ chính mình mong muốn. Trần Diễm quyết định dừng tay lại có khi thay đổi một người rất nhỏ bé, không phải là gì sự kiện mang tính lịch sử lớn lao gì, cũng không cần gặp phải việc lựa chọn trọng đại, thường thường chỉ có một việc nhỏ nhặt không dính dáng nhau cũng có thể khiến người tỉnh ngộ. Chẳng qua Trần Diễm cũng không biết chính là, một người khi đã đi quá xa vào con đường sai lầm, muốn quay đầu lại cũng khó, chủ yếu là anh muốn quay đầu lại, rất nhiều người lại không muốn cô sau khi làm đủ những chuyện xấu lại có thể thong dong thu tay lại. Hạ Tưởng ngồi ở giữa, không có thái độ uy nghiêm, cười rất tùy ý. Hôm nay cũng không thể tính là hội nghị chính thức gì, đương nhiên, cũng không phải tụ hội không có nguyên do, nếu ngồi đã cùng nhau, khẳng định phải có một lý do. Tin tưởng tình hình hiện tại ở tỉnh Tây, các cô trong lòng đều hiểu được, cũng có thể nhìn thấy hướng gió gần đây đổi tới đổi lui, làm cho người ta hoa cả mắt. Nhưng tôi phải nhắc nhở một câu, thay đổi bất ngờ, nhưng tóm lại dù thay đổi đến muôn lần bản chất vẫn không thay đổi. Tin tôi, chỉ cần lập trường các cô không dao động, đuổi kịp bước đi của tôi, khẳng định sẽ trả lại cho các cô một khoảng trời xanh. Hạ Tưởng nói một câu vui đùa, vừa dứt lời, Phó Tiên Tiên liền dẫn đầu vỗ tay. Được nghe lời của đảng, đi theo chủ tịch tỉnh Hạ tôi đồng ý. Hạ Tưởng không nói gì, Phó Tiên Tiên thực sự sẽ gây rối, hắn liền trừng mắt liếc nhìn Phó Tiên Tiên một cái. Đừng có náo động, tuy rằng không phải là hội nghị chính thức gì, nhưng cũng là bàn bạc việc lớn. Xác nhận việc thảo luận là việc lớn, nếu để Vương Hướng Tiền biết sự tình Hạ Tưởng cùng một đám mỹ nữ thảo luận chính là để hóa giải tình thế rằng co của địa điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia chắc sẽ tức hộc. Góc truyện audio.com Máu, dưới tình thế đối đầu của địa điện tỉnh Tây và mạng lưới điện quốc gia, muốn mạng lưới điện quốc gia phê chuẩn cho tổ chức lại khó như lên trời, huống chi tổ chức lại địa điện tỉnh Tây là chướng ngại vật của ý đồ thôn tính địa điện tỉnh Tây của mạng lưới điện quốc gia, nếu mạng lưới điện quốc gia phê chuẩn, chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông. Lời này Quý Như Lan vừa nói ra, Trần Diễm hơi lộ rõ vẻ kinh ngạc, bày ra khó khăn lớn nhất, chẳng lẽ Quý Như Lan muốn nói chính là tổ chức lại mạng lưới điện ở tỉnh Tây không có khả năng. Quý Như Lan đón ánh mắt kinh ngạc của Trần Diễm, nhẹ nhàng khẽ mỉm cười. Bố cục kinh tế, chính trị tiến hành trước, vấn đề chính trị khó giải quyết của vấn đề tổ chức lại, do nhà họ Quý ra mặt giải quyết, vấn đề nan giải duy nhất chúng ta cần giải quyết chính là, vấn đề tài chính. Hạ Tưởng bị người đẹp vây quanh ở quán trà, trong khi Quý Như Lan chậm rãi nói, đề cập đến sự kiện lịch sử trọng đại của việc tổ chức lại địa điện tỉnh Tây, dưới sự chủ tính của mấy người đẹp đã sáng lập ra lịch sử và khởi đầu cho tương lai. Không cho người ngoài biết chính là cùng lúc với hội nghị Mỹ nữ ở trà quán, kinh tế thẩm thấu của nhà họ Phó vẫn đang tiếp diễn, mà ngay sau khi kinh tế thẩm thấu của nhà họ Phó hoàn thành giai đoạn thứ nhất qua, tỉnh Tây nghênh đón tài chính với quy mô lớn ùa vào, thực lực khổng lồ của Liên Nhược Ca chốt cuộc có thể lộ ra, đại kế khống chế sản nghiệp nguồn năng lượng của Hạ Tưởng chính thức tiến vào giai đoạn tiếp theo. Cách chương.